Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 30. Câu 34. Ngoài việc niệm Phật trợ duyên, ban hộ niệm có thể làm thêm những điều gì? Câu A. Cần cúng thí thực cho chúng đẳng vong linh, thập loại cô hồn mỗi khi hộ niệm. Đúng không chư vị? Có nhiều ban hộ niệm mỗi lần đi hộ niệm, bày linh đình, phẩm vật, cúng thí thực. Và họ nói rằng là các chư vị pháp giới, những vong linh, những cô hồn đang đối khác, chúng ta nên cúng thí thực cho họ. Thì điều này chư tổ trong các tài liệu của hộ niệm không có nói đến. Hễ là chư tổ không nói đến thì chúng ta không nên tự động thêm vào. Cũng như có nhiều người khi đi hộ niệm thường tụng kinh này, kinh nọ nhiều lắm, sái tịnh nữa. Những việc này chư tổ trong các tài liệu của hộ niệm không nói đến, thì xin chư vị cũng miễn làm luôn. Vì chắc chắn nó phải có cái vấn đề nào đó không phải còn thiết, thì chúng ta không nên thêm vào. Nếu mà thêm vào như vậy thì một thời gian nào đó pháp hộ niệm nó trở thành là những pháp gì khác, rườm rà lắm, không còn đơn giản nữa. Chính pháp hộ niệm là cái pháp đơn giản nhất, làm sao giúp cho người bệnh lúc đó nhiếp tâm lại niệm A-di-đà-phật cầu vãng sanh là được. Những cái điểm quan trọng là khi hồi hướng công đức, chư vị có thể hồi hướng cho những vị mà có duyên với người bệnh là được. Cũng có nhiều trường hợp, ví dụ như là người bệnh, người ta cúng thí thực quen rồi, ta đòi hỏi người ban hộ niệm cần cúng thí thực cho họ để họ an tâm. Lúc đó là tùy theo cái duyên đó, mình có thể cúng một lần và sau đó khuyên người bệnh nhiếp tâm niệm Phật là được. Còn nếu mà cứ mỗi lần đi hộ niệm cúng thí thực thì vô tình pháp thí thực đưa vào trong cái pháp hộ niệm, làm cho pháp hộ niệm không còn đơn giản nữa, mà sau cùng thì tam sao thất bổn, đưa đến cái chỗ là không còn chuyên nữa, không tốt. Nhắc nhở xin chư vị những điều gì chư tổ dặn mình làm, chư tổ không dặn chúng ta không làm, điều đó mới là chính xác. Câu B. Cần trì thêm các chú như chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, vân vân, để pháp hộ niệm được mạnh hơn. Đúng không chư vị? Cũng sai luôn. Thường thường ta nói là tụng kinh không bằng tụng chú, tụng chú không bằng niệm Phật. Một vài ngày nữa người bệnh có thể ra đi rồi, thì bây giờ đây giải nghiệp, giải nạn không dễ đâu. Mà cái cách giải nạn hay nhất là làm sao người bệnh đó quyết lòng niệm A-di-đà Phật, quyết lòng trở về Tây Phương. Đây là cách giải nạn tuyệt vời nhất. Tại vì khi mà một người nào đủ tín nguyện hạnh vững vàng trong lúc xả bỏ báo thân, thì người đó gọi là đới nghiệp vãng sanh. Mong chư vị nhớ chữ đới nghiệp. Đới nghiệp có nhiều cách giảng lắm, chư tổ giảng nhiều cách lắm. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói cái pháp môn niệm Phật là pháp đi thắng về Tây Phương Cực Lạc, gọi là băng ngang qua nghiệp mà đi. Không phải đối trị với nghiệp, không phải diệt nghiệp, không phải cầu cho hết nạn rồi mới đi. Cầu cho hết nạn mới đi, tức là chúng ta bắt qua một cái giai đoạn khác. Cái duyên mà cầu hết nạn không dễ. Mà một người quyết lòng niệm Phật, cái nghiệp nó vẫn còn tràn trề đó, nhưng mà mình phú lại, dùng cái câu A-di-đà Phật chân thành, trí thành mà niệm, thì cái câu A-di-đà Phật nó phú lại cái nghiệp lại, và chúng ta băng ngang qua cái nghiệp đó mà đi về Tây Phương. Nó gọi là hoành triệt ư ngũ thú. Là hoành là đi ngang, đi thẳng qua. Còn cái khối nghiệp nó vẫn còn nguyên vẹn, phiền não vẫn còn nguyên vẹn, không phá hết. Nhưng mà chỉ vì một người chí thành niệm câu A Di Đà Phật, tín hành nguyện đầy đủ, là ngay trong cái giờ phút đó người ta đi về Tây Phương trước. Như vậy thì rõ ràng cái pháp môn mà niệm Phật không phải là đối trị với nghiệp trước, không phải là đối trị với những cái trở ngại, những cái nhân quả mà mình đã tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp, mà chính là cái pháp mà nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà. Ngay trong lúc xả bỏ báo thân, ta cũng quyết lòng nương theo đại nguyện của Ngài, thì tự nhiên hợp với đại nguyện của Ngài, và Ngài đưa ta về thắng Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái nhân quả của người niệm Phật là nhân, về Tây Phương thành Phật là quả. Chính vì thế mà những chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, chú Chuẩn Đề, tất cả những cái đó dùng để giải nghiệp, dùng để phá nghiệp, dùng để tạo phước rất tốt. Nhưng mà đối với một người phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, đến cái lúc mà xá bỏ báo thân, không còn cách nào có thể phá được nghiệp. Dẫu có thành tâm niệm chú đi nữa thì cũng không cách nào phá nổi. Một người bình thường như thế này mà suốt cả đời tu hành, tu tới vô lượng kiếp chưa phá được nghiệp, thì làm sao một người sắp sửa xá bỏ báo thân, sức khỏe thì suy kiệt, tinh thần thì bấn loạn, làm sao có thể trị lại được nghiệp chướng? Chính vì thế mà cái câu A Di Đà Phật tối vì diệu chỗ này. Không còn phá nghiệp mà nghiệp tự nhiên hết. Không còn phá nghiệp mà tự nhiên mình vượt qua ách nạn của nghiệp chướng. Chính vì cái pháp môn niệm Phật trở về Tây Phương là pháp đối nghiệp, là bao cái nghiệp lại. Không có pháp nào mà đối nghiệp phản tranh hết. Nhưng mà cái pháp A Di Đà Phật vãng sanh Tây Phương cho phép con người đối nghiệp là mang nghiệp, còn nghiệp, đầy đủ nghiệp chướng mà đi về Tây Phương, chính là nhờ cái đại nguyện của Đức A Di Đà. Mong chư vị nhớ được cái điểm này, cho nên khi mà một người có nghiệp chướng sâu nặng, nếu mà cơ may người ta tỉnh táo trong cái giờ phút ra đi, mình hối người ta mau mau niệm Phật, người ta niệm Phật vãng sanh. Cụ thể nhất là bà Phạm Thị Thanh, phải không? Bà Phạm Thị Thanh ở bên Tiệp, giờ mình đã thấy qua cái hình ảnh của bà cụ, đau gì mà bà rên thấu trời xanh, cứ rên không cách nào, không có một câu trả lời, mê mê tỉnh tỉnh. Ấy thế mà nhờ hộ niệm, 5 ngày trước khi xa bỏ báo thân, tự nhiên mà tỉnh lại, bà tỉnh lại, quyết lòng niệm Phật, ra đi với thần tướng đẹp vô cùng, tốt vô cùng. Đây là một cái hiện tượng mà những người nghiệp chướng, có nghiệp chướng mà được vãng sanh. Trong lịch sử có những ông, thí dụ như ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ, những vị đó cả một cuộc đời làm đồ tể, giết hại trâu bò. Đến lúc sắp sửa xả bỏ báo thân thì người đầu trâu hiện ra đòi nợ, oán thân trái chủ đó, đó gọi là cái tướng địa ngục hiện ra đấy. Ấy thế mà chỉ còn một người dạy cho ông ta niệm A-di-đà Phật, đừng có để ý tới, ông ta niệm 15 phút thôi. Một ông thầy ta cầm một bó nhang, đưa chúng ta đốt bó nhang đi, để mà niệm. Thực ra cái nhang đó không phải là cái khác, nó làm nó trợ thêm cái lực. Tại vì một mình ông thầy không biết gì, ông cầm cái bó nhang. Nhờ cái bó nhang mà cầm như vậy, tự nhiên nó có thêm lực cho ông ta. Ông ta niệm 15 phút sau, tự nhiên như người đầu bò biến mất. A Di Đà Phật xuất hiện, ông trở về Tây Phương. Đó là những hiện tượng mà ngày nay cũng có, đời xưa cũng có, nhiều lắm. Người quyết lòng đi về Tây Phương bằng cách là quyết lòng niệm Phật. Nên nhớ một câu A Di Đà Phật tin tưởng cho vững. Nếu lúc đó ta nghĩ rằng là còn phải cái chú Đại Bi, chứng tỏ là cái tinh thần mà tin tưởng vào cái pháp niệm Phật đã bị xuống dốc hồi qua rồi. Còn một chú Lăng Nghiêm nữa, chia làm 3 đại nữa rồi. Còn một chú Chuẩn Đề nữa, chia làm 4 đại nữa. Cái lực tin tưởng đã bị xuống, ý nguyện vãng sanh Tây Phương đã bị chia. Chính vì thế mà đi không được, về không tới. Mong chư vị hiểu cho rõ là tâm lực vững vàng, niềm tin vững vàng, quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương. Một niệm, 10 niệm, tất sanh. Trong tất cả những bài chú, bài cầu kinh. Không có một kinh nào, không có cái chú nào mà Phật nói là một chú, hai chú niệm Phật, một biến hai biến trở về Tây Phương, không có. Một biến hai biến pha nghiệp thì có. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy là rõ rệt câu A-di-đà Phật nó có cái, gọi là có cái ưu điểm, ưu việt mà giống như là tuyệt đối vậy. Mong chư vị phải tin, không tin thì rất là trở ngại. Cho nên tụng chú đại bi, tụng chú lăng nghiêm để cho pháp hộ niệm được mạnh hơn, không phải yếu hơn, chứ không phải mạnh hơn. Một câu A-di-đà Phật vững vàng mà niệm, vững vàng mà đi, nguyện vang lên Tây Phương tha thiết, tâm lực mạnh, tự nhiên cầu A Di Đà Phật phá tan tất cả những nghiệp chướng đang bao vây để mình đi thẳng về Tây Phương, gọi là hoành triệt, đi ngang trở về Tây Phương cực lạc, qua khỏi tất cả ánh nắng đó. Câu C: cần tụng thêm các kinh như kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Lương Hoàng Sám thì việc hộ niệm sẽ hoàn chỉnh hơn, đúng không chư vị? Sai. Có thể tụng nhưng mà yếu đi, chứ không phải là mạnh. Muốn tụng thì khi mà người đó đi xong rồi, chôn cất tán và thiêu đàng hoàng rồi, một tuần sau chư vị có thể tụng thêm các kinh để bồi phước cho người đó thì được. Còn trong lúc hộ niệm mà tụng thêm các kinh này thực ra không cần thiết. Có nhiều khi gia đình người ta yêu cầu, người thường thường thế là người ta thường hay là tụng kinh Địa Tạng, vì gia đình người ta còn tụng kinh Địa Tạng để mà giải bớt nghiệp, để mà làm cho thỏa mãn những vị oán thần trái chủ. Vì người ta nghĩ như vậy mình có thể uyển chuyển, vì sự uyển chuyển đó mà mình tụng trò một biến hai biến rồi khuyên người nhà nhíp tâm lại niệm A-di-đà Phật để trở về Tây Phương. Khuyên người bệnh nhíp tâm lại niệm một câu A-di-đà Phật trở về Tây Phương, và nhắc nhớ cho họ biết là một câu A-di-đà Phật chí thành niệm có thể phá đến 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử, tội lớn, không phải là bình thường. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị là ngay cả kinh A-di-đà hàng ngày chúng ta tụng, lúc đó cũng không còn tụng nữa. Cứ một câu A-di-đà Phật mà niệm tới cùng. Nếu người bệnh còn khỏe, đi công phu với đại chúng, thì trong thời khóa này có thể tụng kinh A-di-đà theo thời khóa người ta. Nhưng mà đến lúc đã bệnh rồi, chỉ còn nhíp tâm lại, nhớ nhé, nhíp tâm lại một câu A-di-đà Phật thì là hoàn chỉnh nhất, chứ không phải tụng thêm các kinh khác là hoàn chỉnh đâu. Đừng có nên xen tạp. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy pháp hộ niệm rất đơn giản. Mạnh hay yếu là do chính cái tâm người bệnh thực sự vững vàng tin vào pháp hộ niệm hay không, tin vào câu A-di-đà Phật để vãng sanh hay không. Quyết lòng một câu A-di-đà Phật dư sức cho chư vị vãng sanh, còn không quyết lòng thì còn tùy theo cái nghiệp duyên của mỗi người. Nam mô A-di-đà Phật.
Pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ mát.